2020, lực giảng về An Sĩ Toàn Thư, của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta học câu chuyện có nhan đề khuyên những người khoản đãi thầy giáo. Câu chuyện được cụ Chu lão An Sĩ viết như thế này: người đời không ai không thương yêu con cái, nhưng lại thường không biết cách thương yêu cho thích hợp. Hãy xét như việc mời thầy về dạy cho con, vốn có lòng mong con thành danh, được đứng vào hàng kẻ sĩ chân chính, nhưng vì muốn khoản đãi thầy giáo mà lại thường xuyên luộc cá, nấu tôm, giết gà, mổ vịt, vân vân. Ví như mỗi năm giết hại đến hàng ngàn sinh mạng, ắt trong 10 năm phải giết hại đến hàng vạn chúng sinh. Tích lũy lâu ngày như thế, con em mình dù có phúc đức lớn, e cũng phải hao tổn đi rất nhiều. Huống hồ những trường hợp không đủ phúc đức sâu dày. Ở đây thì qua đoạn văn này thì chúng ta thấy là Chu lão An Sĩ nói về bậc làm cha mẹ đón thầy giáo về nhà để dạy cho con cái. Thì ở đây chúng ta thấy cái cách giáo dục của người xưa với giáo dục bây giờ thì nó cũng có khác nhau một chút. Đó là ngày xưa là những người có điều kiện thì mời thầy giáo về dạy con cái ở tại nhà, và sau này thì lớn lên thì đi thi hương mà đỗ thì lại đi thi hội mà đỗ thì lại đi thi đình đỗ nữa thì là quan lớn, thi hội đỗ thì làm quan ở cấp huyện, còn thi hương mà đỗ thì chỉ làm quan ở cấp xã thôi, lý trưởng chánh tổng gì đó thôi, kiểu thế. Còn bây giờ thì chúng ta đi học là học chung rồi, lớn lên phải đi học chung theo chương trình phổ thông của nhà nước rồi, của chính phủ rồi. Còn ngày xưa thì không, thời phong kiến ngày xưa ở Việt Nam chúng ta cũng vậy, mà bên Trung Quốc cũng thế, là thường nhà nào có điều kiện thì mới đón thầy giáo về nhà để dạy cho các con. Hoặc là ngày xưa ở Việt Nam chúng ta thì những người không có điều kiện thì gửi con vào chùa để học, và các thầy ở trong chùa cũng là thầy giáo luôn, và đồng thời cũng là đoán thêm một vài thầy giáo nữa có tâm với Phật pháp nữa vào để làm công quả để dạy. Cho nên chúng ta thấy là ở trong chùa Việt Nam chúng ta ngày xưa là có rất nhiều những bậc nhân tài xuất hiện, các vị thiền sư ở đặc biệt là thời Tiền Lê, thầy Đinh á, và thầy Tiền Lê, rồi thầy Lý, thầy Trần, xuất hiện rất nhiều những vị cao tăng thạc đức, văn chương chữ nghĩa, cầm kỳ thi họa cái gì các cụ cũng biết. Cho nên chúng ta thấy Lý Công Uẩn mà vị vua nổi tiếng, mà vị vua nổi tiếng của Việt Nam chúng ta, mà vị vua Phật tử, có thể nói là một vị vua nhưng mà lại là vua Phật tử, vua ở ngoài đời nhưng mà trong đạo là một Phật tử thuần thành. Ngài cũng được sinh ra ở trong chùa và được nuôi lớn ở trong chùa. Thì lớn lên á, thiền sư Khánh Văn và thiền sư Vạn Hạnh nhìn thấy là Lý Công Uẩn á, nếu ra ngoài đời á, thì sẽ làm được nhiều việc tốt cho đạo, cho đời hơn. Cho nên khuyên Lý Công Uẩn là thôi không nên xuất gia, mà ra ngoài đời thì tham gia là đi lính. Đi lính, tham gia quân đội. Một thời gian sau thì lên cái chức gọi là điện tiền chỉ huy sứ cấm vệ quân của triều đại nhà Tiền Lê, bây giờ là vua Lê Long Đĩnh đang làm vua. Lê Long Đĩnh thì lúc đó thì chúng ta thấy hoang dâm vô độ, tiểu sắc vô cùng. Thậm chí là trong lịch sử còn kể về ông ấy là ông ấy còn tàn bạo đến nỗi là còn róc mía lên cả đầu sư, giả vờ trượt tay xuống, chảy máu linh láng trên đầu sư ni ấy, thì ông ta mới ông ta để lấy cái đó để làm hả lòng hả dạ để vui cười. Một thời gian sau thì tổn phúc và bị bệnh liệt giường liệt chiếu, vậy là cho nên là mỗi khi ra đến giờ ra chầu mọi người phải khiêng ra và buông mảnh xuống chứ. Ở đằng sau để nghe các quần thần tấu, các quần thần ở dưới thì tấu, còn ở trên thì ông phải nằm đằng sau, cho nên người ta mới gọi là vô Lê ngoại triều. Nhưng không bao lâu thì được sự ủng hộ của các quan và đặc biệt là công lớn của thiền sư Vạn Hạnh, Lý Công Uẩn, một vị đại tướng quân điện tiền chỉ huy sứ cấm vệ quân của triều đình, thì được các quan và cũng như toàn bộ dân chúng là ủng hộ và đưa lên làm vua. Đã chúng ta thấy vua Lý Công Uẩn cũng học ở trong nhà chùa mà thành tài, được thiền sư Vạn Hạnh nuôi và thiền sư Lý Khánh Văn là em đồng môn với thiền sư Vạn Hạnh là trực tiếp là dạy bảo cho vừa văn vừa võ. Chúng ta thấy thì ở Việt Nam chúng ta ngày xưa thì cũng cái cách học cũng như thế, cũng giống như Trung Quốc. Nhà giàu thì đón thầy giáo về nhà để dạy, thì Trung Quốc cũng vậy. Thì ở đây cụ Chu Lão An Xí ở một cái thời đó mấy trăm năm trước phong kiến, thời phong kiến Trung Quốc, cho nên là những nhà có điều kiện thì đón thầy giáo về tại nhà để dạy học. Thì thầy giáo thì đón thầy giáo về nhà dạy học, nhưng mà gia đình thì lại hay giết nhiều sinh mạng quá. Cụ nói là ví dụ vì thiết đãi thầy giáo vì muốn cho con nó thành tài, vì muốn cho con học được cái chữ, cho nên giết rất nhiều vật mạng để đãi thầy giáo. Vì vậy mà cụ nói là cụ mới nói làm như thế sẽ tổn cái phúc của cái đứa trẻ, mong cho con cái thành tài, nhưng ai không ngờ lại làm tổn phúc đứa trẻ. Qua mấy câu chuyện sau tiếp theo chúng ta thấy vì bố mẹ giết sinh linh quá nhiều để đãi thầy giáo, cho nên khiến đứa con chưa thành tài đã bị chết. Một hai câu chuyện sau chúng ta sẽ thấy cái đó. Ở đây cụ nói nếu cho rằng việc đãi ăn không thật thịnh soạn, e rằng thầy không vừa lòng, thì có thể đem hết số cái tiền dành việc giết hại đó, giết gà mổ lợn mổ vịt đó để tăng thêm lương bổng cho thầy giáo, thì có phải là chẳng tốt hơn hay sao, khiến cho người làm thầy luôn được hài lòng vui vẻ trong việc dạy dỗ con em mình hay sao đó. Cụ nói rằng nếu mà cái người làm cha làm mẹ tốt thì đem cái số tiền giết hại đó để tăng thêm lương cho thầy giáo, để thầy ổn định cuộc sống của nhà thầy thì cũng được mà, thầy cũng hoan hỉ, cũng vui vẻ và cũng toàn tâm toàn ý với nhà mình mà, tội gì mà cứ phải giết hại nhiều như thế, tái tiệc tùng để ăn uống nhậu nhẹt suốt ngày như thế, khiến cho cái nghiệp sát trong nhà mình nó quá lớn, khiến cho gia đình mình mắc tội, con mình cũng tổn phúc. Như vậy thì sự thiếu sót cái khoản rượu thịt kia ắt có thể châm chế mà con em mình thì mỗi ngày đều tự nhiên được thêm phúc đức, tăng thêm tuổi thọ. Thế thì cần chi phải giết hại vật mạng để rồi phải vì đó mà đọa vào trong ba đường ác đạo ư? Ý là khuyên là không nên sát sinh để đãi tiệc tùng thể giáo, mà lại nên để cái tiền đó, cái số tiền mà tiệc tùng rượu thịt đó, sát sinh hại vật đó, để tăng thêm lương cái thầy giáo, để thầy ổn định việc nhà thì việc đó sẽ tốt hơn. Bây giờ thì chúng ta không dạy học kiểu đấy nữa, nhưng có ở thành phố thì có dạy học, gọi là bây giờ vẫn có cái kiểu dạy gọi là dạy thêm đó, gia sư ở nhà đó. Những điều kiện gia đình có điều kiện kinh tế muốn cho con cái thì học hành nó giỏi giang, nó khá thêm á, thi cử nó chắc chắn đỗ đạt á, thì thường các gia đình ở thành phố, ở kể cả ở nông thôn, bây giờ chúng ta nông thôn mà vừa vừa thì đường vùng sâu vùng xa quá thì nó chả học đâu. Nông thôn như ở khu vực Sơn Đông này hay là Sơn Tây này thì cũng có, còn có thể có gia đình vẫn hiếu học thì vẫn đoán thầy cô giáo nên cho con đi học thêm, cho con đến nhà thầy cô giáo học, hoặc là tự đoán thầy cô giáo về nhà để dạy học thêm cho các cháu. Đấy, thì đây thì nếu mà gia đình nhà Phật tử nào chúng ta có con có cháu đi học như thế này, đoán thầy cô giáo đến nhà dạy mà cứ thỉnh thoảng lại sát sinh hại vật để tiệc tùng mời thầy cô giáo ăn để cho thầy cô giáo vui á, thì thôi bỏ đi. Đấy, câu chuyện ở đây cụ Chu Lão Ăn Sĩ nói rồi, cái nghiệp báo nặng lắm, muốn cho con cháu thành tài mà cuối cùng lại hại nó đấy, tổn phúc nó, mà cả nhà đều bị tội, và cái đứa trẻ đấy cũng gì cũng bị liên lụy, nó chưa biết cái gì nhưng mà nó cũng bị liên lụy, gọi là cộng nghiệp mà. Ông bà cha mẹ giết thì để đãi thầy giáo cô giáo, để cho thầy cô giáo yêu thương con mình hơn, dạy toàn tâm toàn ý cho con mình hơn, thì đương nhiên cái đứa con đấy, cháu của mình cũng phải tổn phúc. Bố mẹ ông bà giết nhưng mà vì đứa con mà giết, vì đứa cháu mà giết, cho nên cũng sẽ bị tổn phúc, nó sẽ bị tổn phúc, thậm chí còn bị tổn thọ. Như mấy câu chuyện tiếp theo chúng ta thấy bị tổn thọ và bị chết yểu nữa cơ. Đó. Cho nên nếu cái tiền đó thì cụ nói là thôi, đấy thì ví dụ mình trả cho thầy cô giáo một tháng khoảng 3 triệu chẳng hạn, thì bây giờ cái số tiền đó mình nhoan là được 1 triệu thêm cho thầy cô giáo 1 triệu nữa, để thầy cô giáo về ổn định cuộc sống gia đình, thì cái tình thương của thầy cô giáo dành cho con cho cháu mình vẫn thế thôi, không mất đi đâu cả, nhưng mình đỡ về cái nghiệp sát sinh. Đấy, đấy là cái kinh nghiệm mà các cụ, các tổ rồi các Bồ Tát người ta dạy mình, mình phải nghe theo, y giáo phụng hành để làm thì sẽ sinh phúc đức thôi. Phúc đức ở đâu? Phúc đức ở đấy chứ ở đâu. Họa ở đâu? Họa cũng từ đấy mà ra chứ đâu. Mình làm đúng thì sinh phúc đức, mình làm sai thì sẽ chuốc họa vào thân, chuốc họa cho cả gia đình. Cho nên qua câu chuyện tiếp theo chúng ta mới thấy gì? Có nhan đề là vì lo bữa ăn làm hại đến con. Đấy, vì lo bữa ăn cho thầy giáo mà làm hại đến con. Câu chuyện tiếp theo. Ở tại huyện Thường Thục, huyện Thường Thục nay thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc bây giờ, có một người dùng súng bắn chim rất là giỏi, tức là một cái ông này, ông dùng súng bắn chim rất giỏi, đã giết hại không biết bao nhiêu những con chim. Đến năm 40 tuổi, cái thuở năm 40 tuổi thì sinh được một đứa con trai dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, trong lòng hết sức thương yêu, nhân đó liền tự hối lỗi ngày trước mà từ bỏ không đi bắn chim nữa. Đó là ở đất Thường Thục, huyện tỉnh Giang Tô, Trung Quốc bây giờ. Xưa có một ông làm nghề bắn chim rất là giỏi, nhưng mà mãi 40 tuổi ông mới sinh được đứa con trai. Đứa con trai này sinh ra có dáng vẻ rất là khôi ngô tuấn tú, là đẹp trai đó. Trong lòng ấy, ông ta hết sức thương yêu đứa con này, vì muộn mới được mới sinh con mà, 40 tuổi rồi sinh con ấy, như vậy là khá muộn đấy. Cho nên một đứa con sinh ra là khôi ngô tuấn tú, lại ngoan ngoãn, cho nên ông ta thì hết sức thương yêu. Khi đó mới thực tỉnh ra, mình yêu con mình như vậy thì những con chim bố chim mẹ thì nó cái gì cũng yêu con như thế, những con chim con mất bố mất mẹ thì nó sống với ai? Cho nên ông ta trực tỉnh và từ đó thì không đi bắn chim nữa. Vì lúc đó có con mới biết là cái tình thương của người cha dành cho con như thế nào. Cho nên ông ta mới sực tỉnh rằng vậy thì những con chim mà mình bắn chết, những con chim con ở trong tổ nó không có bố có mẹ thì nó làm sao, nó sống sao được. Cho nên ông ta thì liền lại không đi bắn chim nữa. Đến khi con lớn lên một chút, ông mời thầy dạy học về để dạy học cho con. Vì lo bữa ăn cho thầy nên quay lại nghề cũ. Đây đây thì khi con ông lớn lên bắt đầu vào tuổi đi học á, thì ông đón thầy giáo về để dạy cho con, để muốn cho con thành tài mà, đón thầy giáo về để dạy cho con học. Thì vì là muốn chiều thầy giáo, lại không muốn bỏ tiền túi tiền nhà ra, cho nên ông ta bắn chim rất là giỏi. Cho nên ông ta vác cái súng, vác cái cung tên đi, đi ra rừng ông ta bắn chim, ngày nào cũng đi bắn như thế, mà anh ta đi là bắn được, đi là được. Bắn được chim, bắt được chim về để làm gì? Làm cơm để đãi thầy giáo hàng ngày, đỡ phải mất tiền. Anh ta nghĩ như thế. Lúc đầu thì sinh con ra thì con còn nhỏ thì thương, nghĩ đến con là thương con, yêu con, cho nên nghĩ đến những con thú, con chim cũng thế, nó mất cha mất mẹ hay là mất con á, cho nên anh ta bỏ nghề. Nhưng khi con lớn lên một chút, đến tuổi đi học thì đoán thầy giáo về nhà dạy học, vì muốn cho thầy giáo thương con, yêu con mình hơn, cho nên mà không muốn tốn tiền nhiều, chỉ mà trả tiền lương thôi, còn tiền ăn á, canh thì không phải đi mua. Cho nên anh ta cầm cái cung tên ra rừng anh bắn chim, bắn thú. Một thời gian sau, tức là được khoảng hơn một năm sau á, thì con của anh ta mắc bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa bây giờ mình gọi là sốt virus á. Người Kinh, người xuôi chúng ta này gọi là sốt virus, ở trong quê thầy gọi là đậu mùa. Nhưng ngày xưa người ta gọi là bệnh đậu mùa. Cái bệnh sốt virus là mà khi mà nó phát ban lên thì nó kinh lắm. Nó nổi rộp hết khắp cả người, kiểu như là thủy đậu ấy, nhưng mà nó đỏ ửng lên. Đấy. Mấy năm trước thầy cũng bị sốt virus này một lần đấy, gọi là bệnh đậu mùa. Đấy. Thường thường là những người chúng ta là thường là... Ngày xưa là các cụ nói là ai cũng phải hay bị một lần như thế, ít nhất là một lần như thế. Ít người mới không bị. Nói rằng hơn một năm sau khi cho con đi học, ông ta đi bắn chim để đãi thầy giáo đó, thì con ông ta bị bệnh đậu mùa. Toàn thân nổi đầy những mụn bọc đỏ, da thịt cháy bỏng, các lỗ chân lông trên dưới đều nổi ra những viên sắt nhỏ, đều nổi ra như viên sắt nhỏ, tức là viên đạn đó. Anh ta dùng súng thì bắn chim mà, dùng súng bắn chim. Có thể đây chắc là anh ta dùng cái súng kíp mà, cái như cái viên đạn chì đó, súng kíp như viên đạn chì, nó tròn 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 như viên bi ấy, nó bắn ra cái đó, bắn một đạn ra đấy nó ra một tỏa ra một cái đoạn chì, nó khoảng độ mấy chục viên đạn nhỏ nhỏ thế, cho nên chả con chim nào, chả mấy con mà thoát được cả. Mà anh ta lại bắn giỏi nữa. Đấy, sau này khi hơn một năm sau thì đứa con trai yêu quý của anh ta thì bị bệnh đậu mùa, phát ban ra những cái mụn bọc đỏ và nổi khắp da thịt thì cháy bỏng, các lỗ chân lông thì đều, lỗ chân lông trên toàn thân đứa con anh ta đều hiện ra này, những cái viên sắt đó, nó nổi lên những cái viên sắt đó, tròn tròn, mình gọi là mọng nước, bọc nước tròn tròn như thế. Và rồi đấy, không bao lâu thì chết. Không bao lâu đứa con thì chết. Chúng ta thấy không? Vì thương con, muốn cho con thành danh thành tài, đi đón thầy về để dạy học cho con. Nhưng là vì keo kiệt bủn xỉn, không muốn bỏ tiền ra để làm cơm canh nuôi thầy giáo, mà lại tiếp tục vác súng ra rừng để bắn chim bắn thú, để làm thức ăn đãi thầy giáo. Hơn một năm sau, quả báo đến ngay. Đứa con của mình bị bệnh đậu mùa và toàn thân nổi lên cái mề đay đỏ, nó tròn cứ như là cái viên sắt đỏ vậy, như cái viên đạn kia mà anh ta đi bắn thú kia vậy. Và không bao lâu thì đứa trẻ ấy chết. Ở đây chúng ta cũng có thể hiểu là đứa trẻ này nó sinh vào để gì ạ? Nó sinh vào để nó gọi là đòi nợ, sinh vào để nó làm cho gia đình ấy cứ tưởng như là được một cái gì đó quý giá, nhưng mà cuối cùng thì khi mà đang yêu thương á, nó thì nó ra đi, nó sinh vào để nó đòi nợ, sinh vào để nó làm cho phải đau khổ về nó. Khi mà chưa sinh con đó thì có thể chưa đau khổ đến tột độ như thế. Nhưng khi sinh con rồi mà con nó chết đi như thế, phải nói với các quý vị là đau khổ tột độ, tột cùng. Cho nên trong kinh Đức Phật nói là có mấy bốn hạng sinh. Sinh vào để báo ân, sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ và sinh vào để trả nợ. Sinh vào để báo ân, sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ, sinh vào để trả nợ. Chúng ta thấy. Rồi tiếp theo một câu chuyện nữa, làm thịt dê chuốc họa cho con. Đấy. Vì con cái, vì muốn cho con thành tài nhưng cuối cùng lại toàn chuốc họa cho con. Câu chuyện nói rằng ở đất Huy Châu có người tên là Phương Thượng Hiền. Nhà rất giàu có. Nhà ông có hai đứa con trai, mỗi đứa đều thỉnh riêng thầy dạy học. Hai đứa con trai thỉnh hai thầy giáo, mời hai thầy giáo về để dạy học cho hai đứa con trai, vì đứa lớn đứa nhỏ trình độ khác nhau. Cho nên nhà ông Phương Thượng Hiền này mời hai thầy giáo về dạy cho hai đứa con trai nhà mình. Nhà rất giàu có. Đứa con nhỏ do người thiếp yêu quý sinh ra, ông thương yêu lắm nên càng đặc biệt hậu đãi thầy dạy nó. Ông thầy họ Điền thích ăn thịt dê nên mỗi ngày Thượng Hiền đều đãi món này, đến nỗi trong chuồng lúc nào cũng nuôi sẵn 4-5 con dê, chọn con to béo nhất để thịt mời thầy giáo ăn. Câu chuyện nói rằng ở đất Huy Châu có ông gia đình ông Phương Thượng Hiền, là gia đình rất giàu có. Có hai đứa con trai, một con vợ cả, một con vợ lẽ. Thì ông rất mực yêu thương các con, mời hai thầy giáo đến để dạy cho hai đứa con, đặc biệt là đứa con trai thứ hai là con của vợ hai, tức vợ lẽ đó. Ông ta yêu vợ lẽ cho nên cũng yêu luôn cả đứa con, rất là yêu. Vì vậy đoán ông thầy giáo rất là giỏi, giỏi nhất vùng về để dạy cho đứa hai đứa con này, đặc biệt đứa con thứ hai. Thì ông yêu thương đứa con thứ hai rất là nhiều, cho nên đặc biệt là hậu đãi ông thầy giáo dạy đứa con thứ hai đó. Và cái ông thầy giáo này thì có tên, có họ là họ Điền. Ông thầy giáo họ Điền này, thì ông này là rất thích ăn thịt dê, mà ngày nào cũng muốn ăn, ăn mãi không chán. Ngày nào cũng ăn thịt dê. Thế cho nên cái ông Phương Thượng Hiền này á, ông lúc nào trong nhà cũng nuôi mấy con dê luôn, bảo gia nhân á đi mua mấy con dê về để sẵn ở trong nhà. Cứ hết thì lại mổ, hết thì lại mổ. Và ngày nào cũng có thịt dê ở trong nhà để đãi cái ông thầy giáo họ Điền đó. Và ông thầy giáo thì do thấy ông chủ tiệc tùng đãi mình suốt như thế cho nên ông rất là vui. Cho nên ông lại càng toàn tâm toàn ý để dạy cho đứa con kia hơn. Và kết quả đứa con kia thì học hành cũng rất tiến bộ. Nhưng vào năm Bính Ngọ thuộc niên hiệu Khang Hy, tức là năm 1666 đó, niên hiệu Khang Hy năm thứ 5 đó, vào năm 1666, đứa con trai nhỏ ấy bỗng nhiên phát một cái ung nhọt lớn ở cổ, kêu khóc đau đớn suốt nửa tháng mà nhọt vẫn không vỡ. Ngày nọ đứa con ấy bỗng kêu lên như tiếng dê rồi chết. Chúng ta thấy không? Khi giết dê thì thường là gì ạ? Dùng dao nhọn để chọc tiết, để cắt cổ dê, cũng giống như là người chọc tiết lợn và chọc tiết chó vậy. Thì dê, người ta giết dê cũng như thế. Chúng ta nhìn thấy đồ tể nó giết lợn với giết chó như thế nào, đặc biệt là giết chó để nó để lấy tiết, thì giết dê cũng như thế, họ cũng hay lấy tiết dê. Họ bảo ăn tiết dê nó mát. Cho nên họ chọc tiết dê cũng như là chọc tiết chó vậy. Chúng ta thấy đến năm 1666, tức là khoảng mấy năm sau, Mấy năm sau khi đứa con đó, ông thầy giáo điền nó dạy được con là mấy năm sau, tức là giết cũng khá nhiều dê. Cứ vài hôm giết một con ăn hết thịt thì lại giết một con như thế. Mà cái ông thầy giáo này thế nào mà nó có sở thích ngày nào nó ăn thịt dê mà ngày nào nó ăn được. Cho nên nhà cứ giết hết thì ăn hết thịt thì lại giết. Trong chuồng lúc nào 4-5 con dê. Cứ thế là giết hết thì lại mua về, cứ như thế. Nhưng vào năm 1666, tự nhiên cái đứa con mà cái ông Phương Thượng Hiền, ông quý nhất này, đứa con thứ hai này đó, thì tự nhiên ở trên cổ mọc lên một cái ung nhỏ. Mình gọi bây giờ gọi là biếu, bây giờ mình gọi là ung thư đó. Mình gọi là ung thư, bệnh bây giờ mình gọi là ung thư, ngày xưa thì gọi là ung nhỏ. Đứa trẻ ấy thì suốt cả nửa tháng đau đớn vô cùng, khóc than đó, gào khóc thì suốt ngày, nhưng mà cái đấy nó vẫn không vỡ mủ, nó vẫn không vỡ ra. Thì bỗng một hôm á, đứa trẻ đó thì liền kêu như tiếng dê, kêu đúng như tiếng dê và chết. Kêu đúng như tiếng dê và chết. Chúng ta theo nhân quả báo ứng, sớm thôi hay là muộn mà thôi, chứ nhân quả không có sai, không có sai lệch. Vì sao mà những con dê kia chết? Xét ra nhân không phải do cái đứa trẻ này giết, nhưng mà vì cái đứa trẻ này là gì mà bố mẹ nó giết, mà người hầu gia nhân trong gia đình nó giết. Thì do vì cái đứa trẻ này mà những con dê kia gì bị mất mạng, cho nên nó báo ứng đứa trẻ trước. Còn tiếp theo là đến cái gì, cái gã thầy giáo này. Sau cái gã thầy giáo này đến gì? Đến chính cái ông Phương Thượng Hiền và gia đình ông ta, với những cái người gia nhân mà trực tiếp giết dê đó sẽ bị quả báo. Cho nên nhân quả chúng ta thấy là không có sai một ly một hào nào cả. Có cái nó đến sớm hay đến muộn, đến trước hay đến sau, đến với người nào trước mà thôi. Cho nên các Phật tử chúng ta phải hết sức cẩn trọng trong cái việc ăn uống của mình. Các vị biết vì sao mà Đức Phật lại dạy các đệ tử của Ngài nên gì? Nên vận cái tâm từ bi thương tưởng tất cả chúng sinh mà ăn chay. Vì sao? Vì nhân quả vậy, vì sợ nhân quả vậy. Chúng ta cầu đạo giải thoát mà chúng ta bị nhân quả ràng buộc thì chúng ta không thể nào thoát được. Chúng ta còn nợ thì nợ vô số chúng sinh thì làm sao chúng ta thoát được. Giống như bây giờ mà có một người phạm tội giết người, cướp của giết người, bị pháp luật nhà nước thì họ truy nã, mà trốn vào chùa đi tu có tu được không? Không tu được. Anh có thể trốn được một thời gian, nhưng sớm muộn gì cũng bị phát giác và cũng bị pháp luật trừng trị. Cho dù lúc đó anh tu lên có lên hòa thượng rồi vẫn bị. Mấy năm trước tôi đọc thấy một cái tờ báo bên Trung Quốc, có một vị hòa thượng lên làm, mình cứ nói nôm na như là trưởng ban trị sự Phật giáo một tỉnh của Trung Quốc vậy, và làm hội đồng nhân dân tỉnh nữa, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh của cái tỉnh ấy. Chúng ta thấy cái khi mà như trước đây anh ta giết hai người, khi còn chưa xuất gia anh ta giết hai người, anh ta ở tỉnh khác anh ta giết hai người vì đi đòi nợ thuê, đi đòi nợ gì đó, xong đánh nhau anh ta đâm chết hai người. Sau khi đâm chết hai người anh ta bỏ trốn khỏi cái tỉnh đó, anh ta sang tỉnh khác đi lang thang ngoài đời một thời gian. Sau anh ta thấy thì anh ta bị lệnh truy nã, cho nên anh ta vào chùa xin thầy trụ trì, là anh ta nói rằng anh ta bố mẹ mất hết rồi, không còn ai nữa, cho nên là xin với trụ trì là cho anh ta được ở chùa để tu. Thầy Phương Trượng trụ trì tưởng thật, cho nên mà thấy anh ta cũng gì rất là ngoan, chăm chỉ chịu thương chịu khó học hành cũng được. Đến lúc này thì nói thì nó ngoan, nó giết người xong thì nó đang bị truy nã, cho nên nó phải ngoan chứ, nó ngoan mà học cũng được. Cho nên Phương Trượng trụ trì thử thách 2-3 năm sau thấy cũng được, vì phải cạo tóc cho nó xuất ra. vài năm sau cho thọ đại giới, tức là thọ lên tỷ khiêu đó, lên đại đức đó. Thì không bao lâu thì sư phụ cũng cho đi học. Cho đi học thì khoảng độ mấy năm sau thì sư phụ mất, sư phụ già và viên tịch và mất. Thì nuôi được có mỗi vị là đệ tử, thì trao cả cái chùa lại đó cho vị làm trụ trì luôn, cái chùa đó ở thành phố luôn. Và khi cái vị đó lên làm trụ trì rồi thì cứ thăng tiến dần dần, vị này học hành cũng được, thăng tiến dần bắt đầu thì còn lên làm được cái trưởng ban trị sự Phật giáo của một tỉnh cơ, mà chúng ta biết tỉnh của Trung Quốc ấy, một tỉnh của nó có tỉnh còn to hơn cả nước Việt Nam, dân số thì nhiều hơn, lãnh thổ nó còn to hơn, địa giới hành chính còn to hơn. Cái tỉnh này tỉnh gì lâu lâu rồi tôi đọc tôi không nhớ, các vị có thể vào mạng search lại coi, vẫn còn đấy, vẫn còn cái vị sư ấy. Mà đặc biệt vị này còn vào làm đến tận là cái chân là hội đồng nhân dân tỉnh, tới tham gia cái chân là hội đồng nhân dân tỉnh, mình gọi là hội đồng nhân dân, vào chân hội đồng nhân tỉnh và được rất nhiều những cái giải thưởng. Vì vị này làm từ thiện rất là nhiều, vì cái chùa vị này có chùa thành phố rất nổi tiếng, đông khách đến lễ, khách thập phương rồi khách du lịch rồi nhân dân tín đồ Phật tử đến lễ rất là đông, cho nên chùa cũng rất là nhiều tiền. Vì vậy mà ông này làm từ thiện rất là nhiều. Và một hôm có một cái tờ báo, nhật báo Nhân dân Trung Hoa đưa lên cái thông tin là vị này được tặng huân huy chương, vì là có cái công là cống hiến cho đảng, cho nhà nước, rồi cho Phật giáo, rồi công tác làm từ thiện vân vân rất là nhiều, cho nên là đăng ảnh lên, anh ta lên cái Nhân dân nhật báo đăng cái ảnh là được tặng thưởng đó. Thế thì bây giờ cái đăng lên như thế thì công an ở cái tỉnh mà ngày xưa mà anh ta giết hai người á, thì họ mới nhìn ảnh, họ mới thấy quen quen. Mặc dù rằng đã gần 30 năm sau rồi các quý vị nhé, gần 30 năm. Nhưng mà công an họ nhìn thấy cái ảnh là so với ngày xưa nó thay đổi rất là nhiều, nhưng mà công an họ có nghiệp vụ. Cho nên là anh có thể 30 năm sau, ngày xưa khác rất nhiều với bây giờ khác rất nhiều với xưa. Nhưng mà công an nhìn thì họ phát hiện, họ ngờ phát hiện ra, bắt đầu cử người đến để điều tra. Họ cứ âm thầm điều tra 2-3 tháng như vậy, biết được hết lai lịch tung tích vị này một cái, bắt đầu báo cáo cấp trên một cái, đến chùa bắt luôn. Bắt xong rồi khai rồi thì thẩm vấn thì anh ta mới khai ra đúng. Ngày xưa anh ta phạm tội giết hai mạng người và chính là người bị truy nã đó. Đó chúng ta thấy. Cho nên nhân quả, cho dù anh vào chùa tu rồi á thì cũng không hết được đâu, anh vẫn phải trả. Và cuối cùng thì anh ta bị bắt đó, vẫn phải trả. Cho nên nhân quả nó rành rành, không có sai, không có phân biệt ai với ai. Người nào làm người đó thì phải chịu, và cái cộng nghiệp người nào hưởng cùng người đó cũng phải chịu. Ví dụ như cái đứa trẻ ở trong câu chuyện mà ngài Chu Lao An Sĩ viết này, đứa trẻ nó không tự giết, nhưng mà vì nó mà bố mẹ nó giết, người thân nó giết, cho nên đứa trẻ đó bị cộng nghiệp và bị quả báo trước. Còn tất cả những người còn lại tôi nghĩ rằng đều sẽ bị phải quả báo hết. Rồi qua một câu chuyện tiếp theo, chúng ta này khuyên những người làm thầy dạy ở tư gia. Đấy, rồi này, câu này là khuyên những người làm thầy, lúc này khuyên bố mẹ các cháu, bây giờ khuyên người làm thầy. Nếu trong đạo tràng chúng ta có Phật tử nào mà làm Phật tử vừa là cô giáo và thầy cô giáo mà đi hay dạy thêm á, đi dạy tư gia hoặc là gia sư cho các cháu á, thì hãy nghe đây. Để mình làm gia sư thế nào cho nó tốt, cho mình có phúc, lấy phúc về cho con cháu, cho gia đình nhà mình, cho bản thân mình, đừng có đi làm tổn phúc mình. Câu chuyện nói rằng cụ dạy rằng người thầy dạy học tất nhiên là có khó khăn. Người thầy đi dạy học tất nhiên là có khó khăn, nhiều thứ rồi. Nhưng đâu biết rằng gia đình học trò cung phụng miếng ăn cho thầy lại càng khó hơn. Đấy là ngày xưa thì đi dạy thì thường là phải gì ạ, mời các thầy cô đến, các thầy giáo đến nhà là thường là phải lo ăn cho thầy giáo. Bây giờ thì có thể không phải, hoặc là do ăn bữa trưa, hoặc là các thầy cô giáo đến tí là về thôi, dạy tí là hết giờ là về, cầm phong bì là về. Hoặc là hàng tháng là đến tháng là cầm phong bì là về. À, nhưng ngày xưa đến dạy là về ăn uống ấy. Thời phong kiến ngày xưa như thế. À, đây là mới nói như thế. Cơm nước sáng tối tinh tươm, ngày ngày tốn kém. Thầy đi ra có kẻ theo hầu, bước vào nhà có người phục dịch, tận tình chu đáo. Thậm chí việc phụng dưỡng cha mẹ đôi khi còn có chỗ thiếu sót sơ sài, nhưng đối với thầy giáo thật không dám để có tiếng than phiền cơm canh đạm bạc lúc nào cũng vậy. Ở đây cụ nói rằng người làm thầy giáo thì đương nhiên cũng có cái khó khăn của người làm thầy, nhưng mà so với gia đình nhà gia chủ, nhà học trò thì cũng còn sướng hơn nhiều. Vì sao? Vì gia đình đón thầy về là phải lo cơm canh, thiết đãi đủ các thứ, tiền lương tiền thưởng hàng tháng rồi cơm canh các thứ. Thậm chí thì gia chủ họ đối với cha mẹ còn không phụng dưỡng được như thế, còn đối với thầy cô thì gia đình có cái quản còn quý trọng và còn phụng dưỡng hơn là cha mẹ nữa. Vì các cụ ngày xưa nói thì muốn con biết chữ thì yêu lấy thầy mà, muốn con biết chữ thì thương lấy thầy mà. Đó. Cho nên thì cố gắng để lo cơm canh, lương bổng mọi cái để cho thầy, để thầy yêu thương đứa con mình, để truyền dạy những cái chữ cái nghĩa là tốt nhất cho đứa con mình, sau này cho đứa con thành tài. Ở đây nói tóm lại tất cả vì tương lai của chúng ta vậy, vì con cái, vì con cháu, tức là vì tương lai của gia đình, của dòng họ chúng ta vậy. Cho nên người làm cha làm mẹ thì hết sức là lo lắng. Cho nên cho dù làm những việc gì, những việc giống như ở đây nói là giống như phải sát hại sinh vật, sinh mạng để đãi thầy giáo, thì như mấy câu chuyện lúc nãy cũng phải làm vậy. Vì có đãi tốt với thầy thì thầy mới lo dạy con cháu mình cho nó tốt. Người đời nay không nghĩ thấu những chuyện như thế, nên vừa được thỉnh mời đến làm gia sư, liền cho rằng chủ nhà ấy theo đúng lễ đương nhiên phải phụng sự mình. Ví như thấy người không đủ kính lễ, liền giận dữ lộ ra nét mặt. Nhưng còn việc học hành của học trò thì gạt sang một bên, chẳng hề quan tâm suy nghĩ đến. Ở đây cụ nói là người làm thầy giáo thì vừa được người gia đình người ta mời đến á, thì nói rằng là nghĩ trong bụng này, mình là thầy giáo đem cái chữ đến dạy cho con cái người ta, áp gia đình phải đối xử như thế, tất nhiên mình phải được đối xử như thế. Nhưng không nghĩ rằng thì cái gia đình họ mà đối xử không tốt một chút thì liền là họ thiếu lễ một chút, ăn uống đạm bạc một chút thì liền là giận dữ lộ ra nét mặt. Và nhưng không biết rằng đối với học trò thì mình lại phải tận tình để truyền dạy, mà lại thì phải gạt sang một bên, chỉ nghĩ đến gì ăn uống và nghĩ đến tiền lương mà thôi. Ở đây thì cái bài này thì ý của cụ là trách những cái thầy giáo mà suy đồi tha hóa về đạo đức, về nhân phẩm nhân cách của người làm thầy. Và đồng thời qua đây thì cho dù là câu chuyện này là thời phong kiến là mấy trăm năm rồi, là ở nước khác, nhưng mà chúng ta cũng có thể áp dụng được. Mình bây giờ là nếu mà người làm thầy giáo mà đi dạy thêm làm gia sư đó, thì mình cũng đừng có quá nặng nề vào cái chuyện tiền lương tiền thưởng, hay là để gia đình phải làm cơm làm nước tiệc tùng đãi mình hàng tháng hàng quý gì đó vân vân, mà mình hãy lo thì làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của người làm thầy, đó là truyền trao tất cả những kinh nghiệm sống rồi chữ nghĩa cho học trò của mình, mong cho nó thành danh thành tài. Nó thành danh thành tài thì mình dạy nó tốt, thì sau này nó lớn lên thành danh thành tài thì nó sẽ nhớ đến mình thôi. Đấy, giống như tôi kể cho các vị câu chuyện mấy hôm trước ấy, mấy năm trước khi ở trên chùa Tản Viên ấy, có cái ông thầy giáo 97 tuổi rồi á, mà còn có hơn 20 học sinh, năm nào cứ đến ngày sinh nhật thầy liền là tất cả bất cứ đi làm ở tận đâu cũng tề tựu về nhà thầy ấy, để làm sinh nhật cho thầy. Thầy nghỉ hưu không biết bao nhiêu năm rồi, tôi cho là 60 tuổi nghỉ hưu, Mà đến năm 97 tuổi, 20 mấy học trò vẫn gì ạ? Vẫn hàng năm đều đều đến để làm sinh nhật cho thầy. 60 tuổi thầy nghỉ hưu, tôi cứ cho như thế. 70, 80, 90, 97, thế là gì? 37 năm sau, học trò vẫn nhớ tới thầy và vẫn luôn luôn đến với gì? Đến với thầy. Đây tôi cứ cho là cái đám học trò này học vào năm cuối đi. Và cái lớp K mấy đấy, 12, K3, K gì đấy, đó, cái đợt đó mà có cả ông thứ trưởng ấy, là học trò của thầy giáo 97 tuổi. Hơn 30 năm. Tôi cứ cho là 60 tuổi thầy nghỉ hưu, năm đó năm cuối của thầy đi. Thì đến năm 97 tuổi, được 37 năm, học trò vẫn không quên thầy. Năm nào 20 mấy học trò, cái khóa cuối cùng của thầy đó, được thầy dạy dỗ cho gì, cho thành người hết đó, luôn nhớ tới thầy. Cứ năm nào cứ đến ngày sinh nhật thầy liền là cả đám học trò 20 mấy người đó đến để tổ chức sinh nhật cho thầy, đem lại niềm vui nho nhỏ cho thầy lúc tuổi già. Đó, nếu mà không phải là người thầy chăm lo cho học trò đến nơi đến chốn, trao truyền tất cả những kinh nghiệm, cái tâm huyết của người làm thầy giáo thì làm gì có cái chuyện mà những đứa trò mà gì 37 năm nó vẫn gì, nó vẫn hướng về người thầy như thế. Chúng ta thấy đó, tất cả các cụ bảo để gieo nhân, Phật nói rồi, gieo nhân thiện thì được quả gì, quả báo lành, quả báo tốt là như thế. Cho nên chúng ta cứ lo để dạy bảo cho tốt mà. À, hôm kia có một cháu bé ở dưới quê ở dưới Mỹ Đức, cháu nó lên đây dự khóa tu mùa hè năm trước, tức là năm 2017. Năm nay cháu mới học lên lớp 6, lên lớp 7 thôi. Năm đó chắc cháu đi là đang học lớp 5. Năm đó nhận các cháu nhỏ tuổi học lớp 4, lớp 5. Cháu nó về, cháu nó nghe theo lời các thầy. Và một tháng cháu nó phát nguyện ăn chay 10 ngày. Bố mẹ nó cũng hoan hỉ, vì thấy con còn nhỏ như thế mà phát được cái tâm thiện lành, cho nên ăn chay với bà nội 10 ngày. Và cháu nó thường là tối tối là thường là ngày nào cũng, bà nó bảo là ngày nào cũng nghe thầy giảng đấy, ngày nào cũng lên mạng để nghe thầy giảng xong mới đi học. Thế là cháu nó bảo là con muốn đang trong cái dịp nghỉ này, đang cái dịp dịch virus này, corona này, trường chưa đi học, cho nên cháu nó muốn là lên nói với con với lại xin bố mẹ là cho lên lễ Phật là muốn gặp thầy. Nhưng bà nó bảo là gặp thầy khó lắm, bà lên chùa bao nhiêu lần được rồi không được gặp thầy, làm sao mà cháu gặp được. Thế nó bảo là con chỉ muốn nhìn thấy thầy, con chào thầy một cái, con vái thầy một cái thôi. Thế bà nó bảo cái này cũng khó lắm, thôi cứ có duyên thì con gặp, không có duyên thì thôi. Thế là lên đấy, thì hôm kia nó tự nhiên buổi chiều thì là đi xuống bếp. Thầy đi xuống bếp là thầy mọi khi toàn ăn ở trên nhà. Thì hôm kia hôm qua thì tự nhiên là đi xuống bếp thì xào gói mì để ăn. Đói đói xuống xào gói mì để ăn. Thế vào tự tay thì xào xong rồi bê ra ngay cái ghế ở trước cửa đó, rồi ngồi thì ăn. Đang ăn gần hết gói mì thì thấy đứa trẻ con nó cứ thầm thụt, nó đứng ở ngoài nó chào. Thì mình cũng thấy đứa trẻ con đứng chào, mình nghĩ là nó đi lễ, thì nó chào mình gật đầu cái thôi. Xong rồi nó cứ thầm thụt ở cái chỗ cái téc nước. Xong được tí thì thấy bà nó đến. Thế là bắt đầu hai bà cháu đi vào tận nơi, bà bảo dắt vào tận nơi, thế thì may nhá, thế là gặp thầy đây rồi. Đấy, thế thì bao nhiêu ngày con cứ ước mong là được gặp thầy để chào thầy. Thế đây nay được gặp rồi, đúng là Phật Bồ Tát thương cháu nhá. Thế bảo là vào đây thì chào thầy đi. Thế là dắt vào. Dắt vào chào, thế hỏi ra mới là cháu bảo con đi tham dự khóa tu 2 năm trước. Con về cứ hay cứ xem thầy giảng. Nhưng mà bây giờ con mấy ngày nghỉ, con mong là được lên để lễ Phật và được chào thầy, được nhìn thấy thầy. Con cứ mong là được nhìn thấy thầy, con chào. Thế mình nghĩ là cũng là cái duyên, nghĩ trong lòng cũng là cái duyên. Nó mong nhiều, mọi khi mình có ăn cơm dưới bếp mấy đó, Thế tự nhiên là xuống ăn cơm thì nhìn thấy cháu nó hoan hỉ là vui lắm. Thế xong rồi chào xong thì dạy cho vài câu và thôi về cố gắng học hành, làm người con người cháu ngoan, học hành chịu khó con nhé. Nó bảo vâng, ngoan lắm. Đấy mà mới tham dự có 7 ngày khóa tu ở chùa thôi. Tôi thì cũng chưa phải là người thầy tốt, chưa phải là người thật tốt. Xấu thì cũng có cái xấu, nhưng mà chắc chắn không phải là cái người gì quá xấu. Tốt thì chưa phải là thật tốt. Nhưng mà các cháu nó ở chùa có 7 ngày mà nó đã nhớ đến mình 2 năm nay. Mình cũng có biết đâu. Khi cái đứa trẻ nó đến thì trẻ con thôi. Các quý vị nó năm nó học lớp 5, năm nay thì lên lớp 7. Học lớp 6 lên lớp 7 mà đó nó đã có cái ý thức như thế rồi. Cho nên huống chi là người làm thầy mà trực tiếp dạy bảo các học sinh của mình, các trò của mình một thời gian dài, thì giữa cái tình cảm gắn bó keo sơn của người thầy và người trò rất là lớn vậy. Cho nên ở đây ý chúng tôi muốn nói người làm thầy nên gì? Nên dành toàn bộ cái tâm huyết, cái trí tuệ, cái kiến thức mà mình có được để dạy bảo cho những người trò của mình. Đừng có nặng nề gì phải nghĩ đến tiền, nghĩ đến ăn, nghĩ đến sự đối đãi của bố mẹ đứa trẻ đó phải với mình phải như thế nào. Hãy nghĩ rằng cái đứa trẻ, cái đứa học sinh của mình này, nó với mình là có duyên, trao truyền cho nó tất cả những kiến thức của mình để sau này ấy, mong cho em nó trở thành một người con ngoan trò giỏi. Sau này lớn lên trưởng thành sẽ là những người có ích cho đất nước, cho xã hội. Mình cứ để làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của người làm thầy thì ắt rằng á phúc báo của mình có. Mà cái đầu tiên là gì, mình làm á con cái người gia đình người ta tốt cho bố mẹ người ta sẽ không để cho mình thiệt đâu. Đó. Cho nên người làm thầy trước thế nào thì sau cũng như thế. Thời xưa phong kiến thì nó dạy dục thì dạy dỗ giáo dục thì nó có khác hơn một chút là phải ăn uống. Nhưng bây giờ mình là lương thưởng. Thì mình cứ làm tốt cái trách nhiệm của người làm thầy. Tôi nghĩ rằng bố mẹ của học trò sẽ không bỏ quên mình. Và đặc biệt những đứa trẻ đấy sau này nó không quên mình. Đấy. Rồi như cái ông thầy giáo mà lúc nãy tôi kể, ông cụ thầy giáo 97 tuổi, 20 mấy học trò, có cả một ông thứ trưởng đưa thầy giáo lên lễ K9, thắp hương K9 đã trông chỗ bác, xong rồi đưa lên chùa Tản Viên đền Trung gặp ngồi uống nước với tôi và nói là năm nào chúng con cũng tổ chức sinh nhật cho thầy. Chúng ta thấy đấy là những cái xuất phát từ cái tâm của người thầy truyền trao cho người học trò, mà người học trò bây giờ thành những người có tài có đức cho xã hội, thì người học trò không bao giờ quên thầy cô giáo của mình. Các quý vị có nhìn một cái đoạn cái clip mà Tổng thống Putin đó, đang đi giữa một cái chỗ đông người rừng nườm nượp như thế, phải đến hàng vài trăm người, hàng nghìn người đi ở giữa một cái nơi đông người, tôi không biết đấy là một cái buổi lễ gì, tôi không biết. Nhưng mà có đầy các quan chức ở đó. Mấy quan chức để sang để giơ tay để bắt tay Tổng thống Putin. Nhưng Tổng thống Putin là gì? Bỏ qua những cái người quan chức cấp cao đó để không bắt tay mà chạy sang ôm một bà cụ già. Chạy sang bắt tay và ôm một bà cụ già rất là thân thiết. Và sau này mới biết, mọi người mới biết là bà cụ này chính là gì ạ? Học giáo viên dạy ông Putin cái năm lớp 12. Giáo viên dạy Tổng thống Putin từ năm ông đang là học sinh lớp 12. Câu chuyện rất cảm động. Nhìn cái hình ảnh chúng ta biết gì, cái người lãnh tụ có tài mà lại có tâm có đức như thế nữa, quả thật là rất hiếm vậy. Có nhưng mà rất hiếm vậy. Cho nên phải là một cái người cô giáo như thế nào thì mới dạy được người trò như thế, và cái người trò cũng phải như thế nào mới bỏ qua bao nhiêu cái bắt tay đối với quan chức mà chạy sang ôm một bà cụ già, và bà cụ già đó chính là gì? Là cô giáo của mình mấy chục năm trước. Chúng ta thấy không? Nhân văn ở chỗ nào? Nhân văn ở chỗ đó chứ chỗ nào. Tình người ở chỗ nào? Tình người ở chỗ đó chứ chỗ nào. Giáo dục ở chỗ nào? Giáo dục ở chỗ đấy chứ ở chỗ nào. Đó. Đạo đức giáo dục, tính nhân văn cao thượng của một con người chính là ở những hành động chúng ta tưởng chừng đến như là nhỏ ấy, nhưng thực tế thì nó thể hiện tất cả cái ý thức và cái lối sống văn hóa đạo đức, hay là lối sống gì tha hóa biến chất của một con người. Đó. Cho nên ở đây chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm, không phải là dạy khôn đâu, vì chúng tôi không dám dạy khôn, vì các thầy cô giáo toàn là những người thì có trình độ cao, chúng tôi thì trình độ thì lè tè lấp thấp lè tè ở dưới mặt đất thôi. Các thầy cô giáo thì ở tít trên tầng mây, chúng tôi thì ở dưới mặt đất. Nhưng mà thôi, đã nói thì cũng phải nói cho nó gãy góc, nó gọn gàng. Cho nên có cái gì mạo phạm cũng mong các thầy cô giáo thì cũng hoan hỉ cho. Mong các Phật tử làm thầy cô giáo mà có đi dạy thêm cũng hoan hỉ cho. Nhưng lý nó lại như thế. Sự lý viên dung thì mình mới trở thành cái người có phúc báo, mới là trở thành người đệ tử Phật chân chính, viên mãn cả ở ngoài đời lẫn trong đạo, đời đạo đều viên dung vậy. Rồi cụ lại nói, dám thưa cùng các bậc tri thức, hiện tiền có sự đồng tâm, nên làm sao cho công lao dạy dỗ của mình lớn hơn mức thù lao nhận được, chớ để mức thù lao lại lớn hơn công lao dạy dỗ của mình thì thật là tổn phúc vậy. Ví như gặp học trò thực sự ngu tối, không thể dạy dỗ thành tựu, cũng nên nghĩ đến việc ngoài giờ học mang những thuyết đạo lý nhân quả, phúc họa thiện ác mà khuyên nhủ, răn nhắc, khuyến khích, dạy răn, để cho cậu chủ nhà ít ra cũng gì cũng có được cái nối nghiệp, để chủ nhà cũng có được người nối nghiệp vun bồi đức tốt, đó mới thật là công đức lớn lao của người làm thầy vậy. Ở đây chú An Sĩ cũng nói rằng đừng có người làm thầy cô giáo thì đừng có nghĩ đến là cái công lao mình bỏ ra được bao nhiêu, mà hãy nghĩ là gì? Hãy nghĩ là cái nghĩ tới học trò để mà dạy bảo cho nó thành người. Còn nếu không may mà gặp vào cái đứa học trò ngu dốt á, thì ngoài cái lúc dạy học ra thì cũng nên phương tiện dùng cái thuyết nhân quả với cái việc đạo đức để khuyên răn, dạy bảo, nhắc nhở, để cho đứa trẻ đó nó không trở thành bậc hiền tài về tri thức, phát triển về trí tuệ, thì ít nhất nó cũng phải là người có đạo đức, có lối sống lành mạnh, để vun trồng cái cội phúc cho gia chủ vậy. Ít nhất nó là đứa con ngoan đó. Nó không phải là giỏi xuất sắc thì nó có thể ngoan, sống có đạo đức, có phẩm chất. Thế như vậy mới là cái việc nên làm của thầy cô giáo vậy. Chứ đừng có nghĩ lúc nào cũng nghĩ rằng đến tiền, đến công sức mình bỏ ra, tiền mình thu về được phải bao nhiêu, gia đình họ giả mình bao nhiêu, vân vân. Cái đó là thứ yếu các quý vị. Cái đó là thứ yếu. Cái thiết yếu nhất đó là cái kinh nghiệm trao truyền và cái đức độ của người thầy trao cho đứa học trò ấy mới là cái thiết yếu nhất. Cụ lại nói đến như việc cung phụng miếng ăn thức uống vốn đã tự có hạn định. Nếu thọ hưởng đã hết thì mạng sống cũng theo đó mà mất đi. Ví như có một ngàn đồng tiền mỗi ngày dùng 100 thì kéo dài được 10 ngày. Nếu sử dụng nhiều hơn số đó thì thời gian ắt phải ngắn đi. Nên biết rằng canh rau đạm bạc cũng đủ no lòng, lại được tăng thêm tuổi thọ, tham ăn dê béo gà tơ, quả thật là người đọa lạc vậy. Ở đây cụ lại tiếp tục nhắc nhở về cái ăn uống của thầy giáo đi dạy học trò. Thì ngày xưa là dạy tại nhà mà, thì bây giờ thì mình dạy không ăn uống nữa, mà nếu có ăn uống thì già là gia đình nào hay á, mời các thầy cô giáo ăn uống thì thôi bỏ đi, ví dụ ngồi uống nước rồi các thứ thôi thì ấy thôi, mà có ăn uống thì cơm rau đạm bạc thôi, đừng có để cho gia chủ gì sát sinh hại vật nhiều mà mình bị tổn phúc. Ví như có thể đem lý lẽ không nên giết hại vật mạng mà khuyên bảo khuyến khích gia chủ, khiến cho nhà gia chủ đều nhờ có lời khuyên của ta mà lo việc tu nhân tích phúc, thì có thể nói là không uổng nhận sự cung phụng chu cấp của gia chủ vậy. Đấy, chốt lại cái bài này thì cụ Chu Lao An Sĩ Bồ Tát nói rằng chúng ta nên dùng giáo lý nhân quả của nhà Phật và khuyên về gia chủ là không nên giết hại vật mạng nhiều mà làm tổn phúc. Ăn uống cũng đạm bạc thì vừa phải thôi. Và hướng cho họ biết tu nhân tích đức nữa, tích phúc nữa, thì đó không uổng là cái nghề thầy giáo một đời vậy. Vừa được nuôi, có phương tiện nuôi được vợ con gia đình mình, lại vừa làm được tăng phúc tăng thọ cho bản thân mình và gia chủ vậy. Đó là việc tốt nên làm. Một câu chuyện nữa, tu phúc được tăng tuổi thọ. Tại Phúc Kiến có người tên là Tào Thuấn Thông, nhận lời đến dạy học cho nhà họ Trịnh ở Đinh Châu. Thầy giáo họ Tào nghiêm cẩn thọ trì thập chay, tức là 10 ngày ăn chay đó. Thầy giáo phát nguyện thọ trì 10 ngày ăn chay. Đối với hết thảy các loại cá thịt tươi sống đều từ bỏ không ăn, vì sợ chủ nhà có thể vì mình mà giết hại. Nếu trong mâm ăn bày ra các thứ thực phẩm chế biến sẵn như thịt khô, cá ướp muối, vân vân, thì ông vui vẻ dùng trước khi về. Đó, ở đây nói rằng có ông thầy giáo. Ông thầy giáo tên là Tào Thuấn Phong, đi đến dạy học cho nhà họ Trịnh ở đất Binh Châu. Ông thầy giáo này thì làm Phật tử. Ông phát nguyện ăn chay tháng 10 ngày và không giết hại. Đến dạy học cho nhà ông con nhà ông họ Trịnh ở Đinh Châu này á, thì ông cũng nói luôn với gia đình là cái đồ gì mà ví dụ như đồ mà giết hại còn sống á, vật mạng giết hại còn sống, ví dụ như giết con gà, giết con lợn, hay con dê, con chó, hay là mua con cá về mà còn đang sống mà làm canh á, thì ông nhất định không ăn. Nhất định không ăn. Để cho gia đình họ không vì mình mà giết hại. Cho nên á, nếu mà gia chủ mà bày ra mâm các thứ thực phẩm chế biến sẵn như là thịt khô hoặc là cá ướp muối, tức là nó chết sẵn rồi mình trong nhà Phật là tam tịnh nhục đó, thì thầy ăn. Thì cái thầy giáo Tào Thuấn Phong là thầy ăn. Thịt khô tức là họ thịt hộp á, thịt hộp với thịt khô ngày xưa là cái thịt á. Ví dụ mùa đông á, con trâu con bò nó chết á, gia đình họ ăn không hết á, thì họ có hai cách, họ để là thịt khô. Một cách á, thì họ treo lên trên gác bếp để cho tránh ruồi muỗi nó đẻ trứng và nó sinh ra giòi bọ. Họ treo lên gác bếp, treo lên thế rằng nó bổ hóng nó vào, ngày xưa ta nún củi mà. Khi bổ hóng nó vào á, thì nó ruồi bọ không đẻ trứng vào đấy được và khô. Khi muốn ăn á, họ lại lấy xuống họ luộc lên. Họ luộc lên đó, thì nó lại ra hết cái bổ hóng đi để ăn. Cái mùi nó có hơi mùi khoái một tí. Ăn nó có hơi mùi khoái một tí. Nhưng mà đối với ngày xưa thì người ta ăn như thế là tốt rồi. Một cách nữa đó là gì? Họ cho vào họ ướp chạo, gọi là thịt ướp chạo. Họ rang gạo hoặc rang ngô lên họ làm thính. Và họ lấy muối, muối với thính đó để bóp với cái thịt đó cho vào trong cái chum cái bò đó, và bịt đậy kín, lấy ni lông bịt kín lại. Để ruồi muỗi nó phải vào đẻ trứng trong đó biến thành giòi bọ. Đấy, cái đó là cái thịt gọi là thịt ướp chạo. Đấy, cách ngày xưa là như thế. Có hai cách, một là thịt ướp chạo, hai là thịt các bếp. Thì đó gọi là thịt khô, thịt sẵn. Mà đấy thường thường là những con vật nó chết rồi. con trâu con bò nó chết rồi thì họ với những cái gia đình mà giữ trai giới và gia đình họ không phát nguyện không sát sinh á, họ vẫn ăn mặn nhưng mà ăn tam tịnh nhục á, thì họ làm như thế, ăn cái đồ đó. Thì thầy giáo Tào Thuấn Phong này á, thì cứ bao giờ gặp cái gia đình làm cái thịt khô hoặc là cá ướp muối, tức là cá đã chết sẵn và cá biển đó, sám hối Phật tổ ngày xưa con cũng thích ăn cá ướp muối như thế. Khổ lắm, chưa học Phật, tuổi nhỏ không biết gì đến Phật pháp, thích ăn cá biển lắm, cái cá ướp muối đó, cá biển, cá chuồn, cá khoai rồi cái cá gì bé bé đó. Họ cái người ngoài, người kinh ở ngoài xuôi ở ngoài Tế Tiêu Văn Đình đó, họ đi vào để họ đổi sắn, đổi gạo, đổi ngô, có tiền đâu mà mua, đổi cứ đi vào là đổi, ví dụ một cân ngô này thì được mấy lạng cá, cái cá chuồn với cá khoai, cá chích, cá chim đó, tùy theo từng loại cá, mà cá đó thì mặn lắm, họ ướp muối, cá biển nó đã mặn rồi mà ướp muối này, cái muối dày ra mà cái một con cá chuồn đó thì phải hai người ba người ăn một bữa cơm, không hết, một con cá chuồn nó chỉ bằng hai ngón tay của nó, dài dài khoảng độ tầm 20-25 phân thôi, hai ba người ăn một con cá đấy thấy không hết, cho lại còn đem vào để hoặc là nướng hoặc là kho, thế cá đó này nó chết sẵn rồi, nó cũng có thể gọi là gì, tam tịnh nhục. Thì cái ông thầy giáo Tào Thuấn Phong này chỉ ăn những cái đồ như thế thôi, còn khi mà gia đình giết hại là nhất định không ăn, để cho gia đình không vì mình mà giết. Đó. Vào năm Bính Thân thuộc niên hiệu Thuận Trị, niên hiệu Thuận Trị tức là vào năm 1656 đó, niên hiệu Thuận Trị thứ 13, ông bị đau đường ruột, tức là ông thầy giáo bị đau đường ruột, toàn thân lạnh cứng đến 3 ngày 3 đêm, đau đường ruột nhưng mà toàn thân bị lạnh cứng, mình không biết bị đau gì, dạ dày hay là ruột thừa hay gì đó mình không biết, hay là bị lộn ruột hay gì đó, chỉ nói là bị đau bụng thôi. Cả nhà đều than khóc, tang lễ đã chuẩn bị xong. Ngày xưa đâu có bệnh viện đâu, thế giới chưa có bệnh viện như bây giờ, cho nên đau bụng mà đau ruột thừa thì chỉ có chết thôi. Đau dạ dày cũng vậy, mà đến cái giai đoạn mà đau quá thì chỉ có chết thôi. Đặc biệt đau ruột thừa ngày xưa thì chỉ có chết thôi. Ít ca mà có thể khỏi thì phải có cái trường hợp vi diệu hy hữu nào đó thì mới khỏi được. Vì ngày xưa đã có công nghệ mổ cắt ruột thừa đâu. Ông ta đau bụng, ông thầy giáo đau bụng 3 ngày 3 đêm như thế, người lạnh cứng cả ra, toát mồ hôi và người lạnh cứng chân cứng tay ra rồi. Và người nhà thì lo lắng và khóc than thảm thiết và chuẩn bị là tang lễ rồi. Thì người nó cứng hết 3 ngày 3 đêm còn gì nữa mà. Đau bụng 3 ngày 3 đêm như thế quằn quại còn gì nữa. Bỗng nhiên người lạnh cứng hết rồi nha. Nhưng bỗng nhiên thì ông lại sống lại và bảo với vợ con rằng ấy, ta lẽ ra đã bị bọn giặc loạn chém chết vào đầu mùa hạ năm Giáp Thân, tức là vào năm 1644 đó, đến năm nay là năm 1656 rồi. Năm Giáp Thân ở bên Trung Quốc lúc đó có một cái loạn, giặc phản loạn. Đáng lẽ thì ta bị chém vào cái năm 1644 rồi, nhưng mà sống được đến năm nay là đã là 11 năm, thế năm 1656 tức là 11 năm rồi, sống thêm được 11 năm rồi. Nhưng vì từ khi ta dạy học đến nay thật lòng thương yêu bảo vệ mạng sống cho loài vật, chủ nhà chưa từng vì ta mà giết hại bất cứ sinh mạng nào, nên tuổi thọ của ta được tăng thêm một kỷ tức là tăng thêm 12 năm. Một kỷ thế là 12 năm. Thì tính từ năm 1644 đến năm 1656 ở đây là bao nhiêu năm? 44. 54 là 10 năm. Thế năm nay thì 56 thế là đúng 12 năm đấy. Đúng 12 năm. Đáng lẽ ông ta chết từ năm 1644 rồi. Nhưng mà vì cái ông thầy giáo này xét lại cái công đức dạy học để toàn tâm toàn ý với đứa trẻ. Và đặc biệt là vì sống là cái đức hạnh của người thầy giáo và cái ý chí kiên cường người thầy giáo đó là nhất quyết không cho người nhà của học sinh kia là sát hại vật mạng để làm cơm cho mình. làm thì không ăn, cho nên gia đình ấy, cũng không dám làm, chỉ ăn những cái thịt khô với cá ướp muối sẵn cho nó chết sẵn tam tịnh nhục thôi. Thì cho nên á, vì vậy mà được tăng tuổi thọ lên một kỷ, tức là 12 năm, tức là từ năm 1644 đến năm 1656, đúng 12 năm. Cũng không phải chết theo cách bất đắc kỷ tử, tức là ông này sẽ không chết theo cách bất đắc kỷ tử đâu. Vào mùa hạ năm Canh Dần, tức là vào năm 1650, ta lại có khuyên người khắc in ba trang kinh Kim Cương. Thế là năm 1650, ông thầy giáo này, ông Tào Thuấn Thông có khuyên người ta là khắc ba trang kinh Kim Cương, có ba trang giấy thôi nhá. Ngày xưa in ấn nó khó khăn các quý vị, nó không phải đánh máy chặt chẽ in như bây giờ đâu. Ngày xưa là phải đem lấy mảnh gỗ đục chữ vào đó, nhờ người viết chữ đục vào mảnh gỗ, từ mảnh gỗ đó mới in ra giấy gió. Cho nên ngày xưa in kinh nó rất khó khăn. Ông thầy giáo này khuyên người ta là khắc ba trang kinh Kim Cương, cho nên tuổi thọ do đó được tăng thêm 3 năm. Vì thế đến nay ta còn sống thêm 2 năm nữa, tức là đến năm nay là năm đáng lẽ thì ông ta chết năm 1644, ông thầy giáo này. Nhưng mà đến năm 1656 thì lần này là bị đau bụng và bị chết như thế, là do cái công đức là không để cho người nhà của các em học sinh kia là sát sinh hại vật để đãi mình, cho nên được thọ thêm một kỷ, đến 12 tuổi. Nhưng nói rằng á, chưa chết đâu, vì mấy năm trước ta có khuyên người ta in ba trang kinh Kim Cương, cho nên được thọ ba năm nữa, thêm 3 tuổi nữa, thọ thêm 3 tuổi nữa, và bây giờ là còn hơn 2 năm nữa, tức là gần 3 năm nữa. Tính năm thì 3 năm, tính tháng thì còn hơn 2 năm nữa thì ta mới chết, cho nên yên tâm. Khi mọi người đã chuẩn bị tang lễ rồi, ông ta tự tỉnh lại và nói như thế. Chắc là đi xuống ở dưới Diêm Vương, được nghe Diêm Vương phán như thế, cho nên về nói với gia đình, nói với người thân, nói với vợ con, nói với người thân, bạn bè như thế. Quả nhiên đúng thì hơn 2 năm sau, tức là gần 3 năm sau, năm thì tính năm thì 3 năm, nhưng mà tháng thì hơn 2 năm sau, thì ông thầy giáo Tào Thuấn Phong ấy qua đời thật. Đó, cho nên chúng ta thấy cái việc sinh tử, tử sinh ấy, con người ta nó đều có cái vận mạng rồi. Có thay đổi được không? Có thể thay đổi được, bằng cách là làm việc thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. Ví dụ như là làm ông thầy giáo tốt, như thầy Tào Tuấn Phong này được tăng thêm 12 tuổi, khuyên người ta làm việc tốt, in 3 trang kinh Kim Cương, được thọ thêm gì 3 năm tuổi nữa. Thêm 3 tuổi nữa, 3 năm nữa. Chúng ta thấy. Cho nên chúng ta mới đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh. Đọc quyển Tích Phúc Cải Mệnh chúng ta mới thấy được là có cái việc mệnh hết nhưng chúng ta có thể nối mệnh và kéo dài thọ mệnh được không? Được. Trong nhà Phật chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta có thể tu phúc tu thiện, đặc biệt là phóng sinh, làm các việc thiện đặc biệt, thì có thể nối kéo dài được thọ mệnh. Nhưng không phải là thọ mãi đâu các quý vị, rồi nó cũng sẽ phải gì, có ngày nó phải chết. Vì Đức Phật nói gì? Có sinh ắt sẽ có tử. Đây là quy luật vận hành, đúng với quy luật vận hành của nhân quả thế gian chúng ta này, có sinh, có già, có bệnh, ắt phải có chết. Không có ai dùng cái tấm thân này để trường thọ mãi mãi được, kể cả Đức Phật đến năm 80 tuổi ngài vẫn thể hiện nhập niết bàn tại rừng Sa La Song Thọ. Đó. Sống lâu đến gì? Đến lâu đến 150 tuổi như Tôn giả A Nan ngài cũng vẫn phải thể hiện nhập niết bàn. Duy nhất còn Tôn giả Ma Ca Diếp còn vào ở trong núi ấy, để nhập định, để chờ Bồ Tát Di Lặc thành Phật, tức là trên 56 vạn năm nữa theo như là huyền ký của Đức Phật ấy, trao cho Y Bát và dặn rằng bao giờ ông phải ở lại ở thế gian này, bao giờ Di Lặc thành Phật thì đem Y Bát này ra để chuyển lại cho Đức Phật Di Lặc. Và Ma Ca Diếp vào trong núi Kê Túc ấy, dùng thiền định của mình ấy, để nhập định trong núi đó. Chứ không phải nếu ngài ở ngoài này để sống tung tăng như chúng ta đi hoằng pháp đó, đồ sinh như các sư bây giờ, thì chắc chắn cái tâm thân đó sẽ không thọ được đến mức đó. Mà ngài vào trong núi để dùng thần thông á, chui vào trong núi, ở trong hang động và nhập thiền định ở trong đó. Mấy năm trước tôi còn đi học học viện á, cũng đọc thêm mấy tờ báo và một số những các ký giả của người Tây, người Mỹ, người Pháp, người Đức đi sang, họ đọc thấy cái tin đó về họ sang sang núi Kê Túc để tham quan lễ bái và muốn nhìn thấy bùa, nhìn thấy đại, nhìn thấy ngài Tôn giả Ca Diếp. Có nhiều câu chuyện rất hy hữu viết về gặp ngài Ma Ca Diếp. Có những một ký giả người Pháp, đợt tôi đọc cái câu chuyện ký giả người Pháp đi sang để tìm hiểu, để nghiên cứu, rất mong được thành tâm được gặp lễ ngài, lễ tháp và lễ cái nơi di tượng của ngài Ma Ca Diếp và cầu nguyện muốn được thấy ngài. Thế cái vị ký giả này đi một hôm, đi vào trong đó đi thì đi có một mình, mà người Tây họ hay đi một mình, họ đi họ nghiên cứu, họ đi mình cứ đi ở trong núi Kê Túc, đi một mình đi khắp cả chùa viện ở trên núi Kê Túc để mong được gặp ngài. Thế một hôm thì ông ta đang đi thì trời mưa gió ầm ầm kéo đến và ông ta bị lạc đường, không biết ở đâu về đâu cả. Thế tự nhiên thì thấy một ông cụ già hốc hác, mặc quần áo là rách rưới tả tơi, với cầm chống một cái gậy, gậy trúc, cái gậy bằng cây á, chống cái gậy bằng cây. Thế đi đến hỏi là tại sao trời mưa gió mà ông đi đâu một mình ở đây, một ông cụ già mà lại biết nói tiếng gì, biết nói tiếng Pháp. Một ông cụ già mà lại biết nói tiếng Pháp. Thế cái ông ký giả, ông nghiên cứu của người Pháp đó nghe, giật mình bảo ông cụ già mà chẳng khác gì lão ăn mày mà lại biết nói tiếng Pháp. Thế bắt đầu thì ông mừng quá mới hỏi rằng, cũng nói với thưa cụ là tôi đi chiều bái danh sơn của ngài Đại Ca Diếp và mong muốn một lần được nhìn thấy gì ạ, được thấy ngài. Đến đây đi mấy ngày rồi mà vẫn chưa được thấy, chỉ mới được đỉnh lễ tôn tượng của ngài thôi. Thế thì ông cụ già thì nghe nói như thế mới cười, cười mới bảo rằng muốn đỉnh lễ ngài Ca Diếp thì phải thành tâm, thực sự thành tâm. Cũng ông cụ nói rằng tôi cũng nghe người ta kể rằng nhiều người muốn nhìn thấy ngài Ca Diếp, cho nên có người nhìn thấy ngài rồi, nhưng mà phải thực sự thành tâm. Thế cái vị ký giả người Pháp kia mới hỏi rằng thì thưa cụ thì làm thế nào để cho thành tâm, thì thể hiện được cái tâm thành của mình làm nào để ngài biết. Thế ông cụ ấy cười bảo rằng cái tâm thành phải tự mình khởi, còn biết thì các ngài tự biết. Các ngài đã chứng quả A La Hán, là đại đệ tử Phật chứng quả A La Hán rồi, thành hay chưa thì các ngài sẽ tự biết. Thế là vị này hỏi là bây giờ thì trời mưa gió như thế này, nhưng mà tôi vẫn muốn gì, vẫn muốn lên trên tận trên đỉnh núi á, và cái chùa cao nhất trên đỉnh núi để lễ ngài, nhưng mà trời sắp tối, không biết là có lên được tới nơi không. Thế thì cái cụ già kia bảo đấy, nếu trời sắp tối rồi thì thôi ông đi xuống núi thì ngày mai ngày mốt thì trời tạnh ráo là đi tiếp. Thế cái vị ký giả người Pháp này mới nghĩ ra trong bụng là mình đã lên lưng chừng núi rồi mà lại quay xuống á thì phí quá, thôi tối cũng đi, tối cũng đi, một mình cũng đi, tối cũng đi, mưa gió cũng đi. Thế là vị ký giả này nói là chết thôi, tôi đã lên tận đây rồi thì tôi sẽ cố đi lên tận nơi, tối cũng đi. Thế là hai người chào nhau đi được khoảng một đoạn, khoảng vài phút á, thì bắt đầu là cái vị ký giả kia mà nghe có một cái gì đó nó lạ lạ. Một cái ông cụ già như thế này mà lại biết nói tiếng Pháp, nghe thấy lạ lạ. Quay nhìn lại á, thì hai người đi, cái vị cái cụ già kia thì đi xuống mà, đi từ trên đỉnh núi xuống, còn cái ông này đi từ dưới chân núi lên. Thì khi mà ông người Pháp này đó nhìn thấy cái này là lạ, cho nên là quay lại nhìn một lần nữa xem, thì không thấy ông cụ già đâu, mà nhìn thấy một vị sư mặc áo cà sa theo cái lối của áo cà sa của người của Nam Tông ấy, của các sư Nam Tông, tức là của thời Đức Phật ấy, quấn quấn trên mình, nhìn thấy đằng sau chứ không nhìn thấy đằng trước. Thế là nhìn thấy thì cụ đi khuất bóng và cái đi rồi nhanh, đi khuất bóng, đi khuất khuất vào trong mây, cái thế là đi khuất luôn. Thế là khi đó ông mới nghĩ là à, đây có thể chính là ngài gì ạ, ngài Mahakasyapa, ngài thị hiện ra để cho mình thấy. Và ông càng có động lực và ông đi một mạch lên thẳng tiếp trên, tiếp trên cái chùa trên đỉnh núi, và ông gặp cái thầy Phương Trượng ở trên đó, kể lại câu chuyện đó. Đêm hôm đó thì ngồi uống nước với thầy Phương Trượng, thầy Phương Trượng nói rằng thế là gì ạ, thế là ông đã có một đại nhân duyên đấy, đấy chính là gì ạ, là ngài Mahakasyapa đấy. Đấy, cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy rằng ở làm việc phúc hoặc là tâm thành đến đi, đến tột độ, đến cùng cực, thế sẽ cảm được Phật Thánh, cảm được gì ạ, thần linh, sẽ thay đổi được vận mệnh của mình, vân vân. Đó, cho nên á, ở đây mới nói thì ông thầy giáo họ Tào, tức Tào Thuấn Phong này đó, do cái nhân duyên làm thầy giáo tốt, không cho ngăn cản, không cho người ta, gia đình người ta vì mình mà giết hại vật mạng để làm cơm canh đãi mình, mà chỉ ăn những cái đồ gọi là tam tịnh nhục thôi, được tăng thêm một kỷ, tức là 12 năm tuổi thọ. Khuyên người ta in 3 trang kinh Kim Cương được gì, được thọ thêm 3 tuổi nữa. Đó, chúng ta thấy. Cho nên ở đây thì cũng rất mong rằng tăng ni Phật tử chúng ta, những người đệ tử của Đức Phật, hãy tin rằng á, nhân quả tội phúc Đức Phật đã dạy á, rành rành không có xa, gieo nhân nào thì được quả đó. Hãy làm người học trò, người đệ tử tốt của Đức Phật, dù ở cương vị nào, dù là xuất gia hay tại gia, đều là những người học trò, những người đệ tử tốt của Đức Phật, để gì? Sau này khi xả bỏ báo thân này, chúng ta không bị đọa trong ba đường ác, lại được sinh gì? Sinh quái Phật hoặc sinh trời người, hưởng quả báo tốt ở cái cảnh vui thủ thắng ấy, thì chẳng phải là thích lắm hay sao. Về cuối bài giảng hôm nay thì kể chúng ta một câu chuyện về tấm gương vãng sinh nữa cho chúng ta hoan hỉ. Nay kể câu chuyện là về Việt Quốc phu nhân. Việt Quốc phu nhân họ Vương, tên họ là Vương Thị. Họ Vương Thị nguyên là vợ của Kinh Vương. Kinh Vương lại là chú của Chiết Tông Hoàng đế đời nhà Tống. Kinh Vương tức là chú, tức là hoàng thân có thích đó, là ông chú của vua Chiết Tông thời nhà Tống bên Trung Quốc. Phu nhân chuyên niệm Phật ngày đêm không gián đoạn, lại hướng dẫn các hàng tỳ thiếp đều tu tịnh độ cầu sinh cực lạc. Trong hàng tỳ thiếp ấy có một cô thường hay biếng trễ, tức là có một cái cô tỳ thiếp là thường lười biếng, không chịu tu. Phu nhân gọi tên và bảo, gọi lên và bảo: không thể vì một mình ngươi mà phá hoại quy củ của ta. Rồi liền đuổi ra khỏi đoàn thể, tức là đuổi cái cô tỳ thiếp của chồng ấy. Vì lười biếng mà, cho đuổi ra khỏi đoàn thể, không cho ở trong đó cùng tu nữa. Người thiếp sợ hãi ăn năn, phát tâm tinh tấn niệm Phật, không nài mỏi nhọc. Một hôm cô bảo với bạn đồng sự, tức là mọi người cùng tu ấy rằng: em sắp ra đi, đêm lại mùi hương lạ bay đầy phòng, cô không bệnh chi mà qua đời. Cách vài hôm sau, cô bạn đồng tu, tức đồng sự đó, thưa với phu nhân rằng: đêm vừa rồi con mơ thấy người thiếp mãn phần nhờ chuyển lời kính xin cảm tạ ân đức vô lượng của phu nhân. Bởi nhờ phu nhân răn trách, tức là trách và muốn đuổi ra khỏi ấy đó, cho nên thì cái cô ấy là sợ bị đuổi, cho nên là lại sám hối và nhất tâm tu tập. Một thời gian sau thì được vãng sinh đó. Cô ấy đã được sinh về cực lạc rồi, tức là thông qua một người bạn đồng tu thì nhờ cảm ơn phu nhân đã văn trách dạy bảo, cho nên đã được sinh về cực lạc rồi. Phu nhân bảo: nếu nó có thể ứng mộng cho ta biết thì ta mới tin. chứ còn quan ơi nói thì ta chưa tin. Phu nhân này cũng cứng bếp. Để làm gì? Để cho mọi người tin là có cực lạc thật, tu tập được vãng sinh thật chứ không phải là giả. Cho nên bà phu nhân phương tiện thôi, chứ bà biết là gì? Cô ấy được sinh rồi, cô tỷ thiếp ấy được sinh rồi, nhưng mà nói với cái người bạn đồng tu thế thì một người khác kia rằng báo mộng cho ta, ta mới tin, còn thì không, ta không tin là người, là cô ấy được vãng sinh. Ngay đêm hôm ấy, phu nhân nằm mộng thấy người thiếp quá cố đến tạ ân như lời đã nói, liền hỏi, tức là cái cô ấy đến là nói cũng tạ ơn như cái cô thiếp kia, cái cô bạn kia nói hôm trước ấy. Thì bà phu nhân liền hỏi, cõi Tây Phương có thể đến được chăng? Cô đáp rằng được, rồi dẫn phu nhân bay đi. Cái bà phu nhân hỏi rằng thì có thể, tôi có thể đến thăm cõi phu nhân Tây Phương được không? Thì cái vị thiếp kia bảo là gì ạ? Thưa phu nhân là được, rồi là dẫn gì? Dẫn thần thức của phu nhân đi. Độ giây phút, đến một bảo trì to rộng mênh mang, ánh sáng giao hòa chói loại, sáng trưng rực rỡ đẹp đẽ. Trong ao báu hoa sen lớn nhỏ, sen lẫn gồm nhiều màu sắc và quang minh, có đóa hoặc tươi hoặc héo. Phu nhân hỏi duyên cớ gì? Người thiếp kia trả lời, chúng sinh ở xa bà vừa phát tâm niệm Phật cầu về cực lạc, thì nơi đây liền hóa sinh một đóa sen. Vui chưa? Các Phật tử chúng ta vui chưa? Chúng ta ở thế giới này vừa phát nguyện niệm Phật để cầu sinh cực lạc á, thì ở ao Liên Chỉ đã, Tây Phương cực lạc đã sinh một hoa sen rồi. Cho nên đừng sợ là mình không có phần, đừng sợ là mình không có nhà ở nhé. Đừng sợ là mình không có lâu đài điện các để trụ, không lo. Vừa phát nguyện, vừa khởi tâm và đề khởi thì cầu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là Tây Phương đã có một đóa sen rồi. Nếu đương nhân mỗi ngày tinh tấn, đương nhân tức là người tu á, cái người tu ấy đó, nếu người tu ấy mỗi ngày tinh tấn niệm Phật thì hoa càng lớn và càng đẹp, càng tỏa hào quang nhiều hơn. Trái lại, nửa chừng lần lần biếng chế thì hoa kia cũng héo mòn và biến mất. Đó là chính chỉ cho người gì ạ? Người lúc đầu thì nhất tâm niệm Phật thì hoa gì? Hoa sẽ hiện lên và tỏa hào quang rất là đẹp. Nhưng dần dần người đó biến chế và thoái lui không niệm Phật nữa thì cái hoa đó cũng dần héo và biến mất vậy. Đấy, các Phật tử chúng ta làm sao cho cái bông hoa của mình càng ngày nó càng phải to ra, càng phải sáng trưng rực rỡ phóng đại quang minh để chờ mình về đó. Chỉ niệm Phật mà bữa được bữa cái, nay thì tinh tấn, mai thì lười biếng, ngủ thì chuông đồng hồ báo thức rồi không muốn dậy, hẹn lần khất lứa để cho con ma ngủ nó bắt chúng ta đi, lôi chúng ta đi rồi để cho gì, cái con ma buôn chuyện dưa lê với bà hàng xóm, với ông hàng xóm đánh cờ đánh bài đánh bạc quên mất cái sự tu hành thì cái bông hoa kia dần dần héo và lụi tàn, mất đi, biến mất đi khỏi ao Liên Chỉ vậy. Đấy, cho nên các quý vị ở đây bà Việt Quốc phu nhân kia sau khi nghe nói như thế thì không những tiếp rồi tiếp này, như không tiếp tục tu hành hoa liền tàn rồi ẩn mất. Đó, nếu mà ai không tu nữa thì hoa liền tàn và ẩn mất, nó không phải héo đâu mà tàn và ẩn mất luôn. Còn phát tâm tinh tiến niệm Phật trở lại thì một đóa sen khác lại mọc lên. Đấy, cho nên ai mà đã thoái lui tâm Bồ Đề á, đem đi tu pháp khác rồi, hoặc là đem thậm chí đem bỏ đạo rồi, đem tu theo tôn giáo khác rồi ấy, thì còn có cơ hội không? Có cơ hội. A Di Đà Phật tử vi vô lượng vô biên, thể nguyện độ tất cả chúng sinh như là người mẹ thương con đỏ vậy. Chúng ta lầm đường lạc lối, A Di Đà Phật còn thương không? Có, vẫn còn thương như thế, không có mất đi một chút nào cả. Chúng ta trước đây tu theo pháp môn tịnh độ, tu theo Phật, tu theo pháp môn niệm Phật rồi, ao Liên Chỉ nở ra một đóa hoa, nhưng sau đó chúng ta thì một lý do nào đó chúng ta bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng, bỏ pháp môn tu tịnh độ mà đi theo tu pháp môn khác, thậm chí đi theo tôn giáo khác, thì cái hoa đó héo úa và tàn và biến mất khỏi ao Liên Chỉ. Nhưng bây giờ nếu chúng ta thì Chúng ta đi theo một tôn giáo khác hoặc bỏ tu theo pháp môn khác, hoài mà chứng vẫn chưa thấy kết quả gì, chúng ta vẫn tiếp tục muốn quay về với Đức Phật A Di Đà, quay về pháp môn tịnh độ để niệm Phật, để cầu sinh Tây Phương tiếp, có được không? Mà được. À, ở đây này, bà Việt Quốc phu nhân này đi sang đấy mới thấy rằng người mà phát tâm niệm Phật trở lại á, thì ao Liêm Trì một bông sen mới lại tiếp tục gì xuất hiện. À, cho nên chúng ta có nhiều cơ hội lắm. Cho dù á, theo ngoại đạo rồi, bây giờ muốn quay trở về tu theo Phật có được không? Được. Phật vẫn hoan hỷ tiếp đón chúng ta. Hay có người á, có người tự ti nói là trước đây con phạm rất nhiều tội lỗi sát sinh hại vật, phạm ngũ nghịch thập ác rồi, bây giờ thì con không có cơ hội niệm Phật để vãng sinh, đấy nhiều vãng sinh nữa. Đừng có nghĩ như thế, A Di Đà Phật vẫn thương chúng ta. Cho nên khi chúng ta làm việc xấu việc ác thì đóa hoa Tây Phương Cực Lạc mất đi. Nhưng bây giờ chúng ta phát nguyện thì bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, xóa mối nghiệp chướng, nhất tâm niệm Phật để cầu đới nghiệp vãng sinh một đời á, thì một đóa sen khác lại sinh ra. Đó, một đóa sen khác lại sinh ra. Cho nên khi đương nhân bỏ báo thân ở Sa Bà, tức là cái người niệm Phật đó, bỏ báo thân ở Sa Bà, thần thức sẽ nương gửi vào thai sen ấy, đợi đến khi hoa nở sẽ thấy Phật. Nhìn ra xa, trên một đài hoa, có vị đầu đội mũ ngọc, cổ đeo chuỗi anh lạc rất là đẹp, trang sức ở nơi thân tướng trang nghiêm. Phu nhân hỏi ai đấy thế, thì hỏi cái người thiếp trước đây, người thiếp bé của mình cùng đồng tu, hỏi là ai đấy thế, thì người thiếp kia đáp đó là Vô Vi cư sĩ Dương Kiệt, vị ấy vừa mới vãng sinh về đây. Phu nhân thấy một người khác mặc triều phục, tức là mặc quan phục đó, ngồi trên đóa sen hơi kém hơn, đóa sen hơi nhỏ hơn mà quang minh cũng ít hơn đó, thì lại hỏi, thì cô thiếp kia đáp là đó là cư sĩ Mã Vu, chờ khi công thành quả mãn cũng lại sắp vãng sinh về đây, tức là ông này còn chưa vãng sinh, nhưng mà thấy cái đóa sen và thấy một người như thế nhưng mà chưa vãng sinh, bên này chưa xả bỏ báo thân mà bên đấy đã gì ạ, đã hiện được tướng rồi, tức là trường hợp đó là quyết định vãng sinh đó các quý vị. Phu nhân lại hỏi còn ta sẽ sinh về chỗ nào? Người thiếp liền dẫn bà bay đi một độ vài dặm, tức là liền bay qua đó vài dặm nữa. Nơi ấy có một hoa tòa to lớn, cánh bích ngọc, đài hoàng kim, tức là cánh thì màu ngọc bích đó, cánh sen thì màu ngọc bích, đài thì màu hoàng kim, tức là màu vàng chói đó, phóng ánh sáng rực rỡ. Người thiếp chỉ đóa hoa đó và nói đây là chỗ sinh của phu nhân, thuộc về kim đài thượng phẩm. Ôi giời, sướng chưa, về thượng phẩm thượng sinh, hoan hỷ quá. Chúng ta tu làm sao mà sau này được cái đài hoa này mới hoan hỷ này, mới nhanh gặp Phật, mới mau thành Phật này. Khi thức dậy, phu nhân ghi nhớ rõ điểm mộng, nỗi vui mừng bi cảm lẫn lộn, càng tinh tấn tu hành. Đến hơn 80 tuổi nhằm ngày sinh nhật, sáng sớm bà thức dậy, hai tay bưng lò trầm hương nhỏ, khói thơm bay tỏa, nghiêng mình kính cẩn hướng về phía Quan Âm Các, tức là phía nơi thờ Đức Quan Âm đó, cái lầu thờ Đức Quan Âm đó. Tất cả tỳ thiếp y phục chỉnh tề, sắp thành hàng bước đến định làm lễ chúc thọ. Nhưng khi nhìn xem lại thì phu nhân đã đứng mà thoát hóa vãng sinh về Tây rồi. Chúng ta thấy hay không? Đó, đây là câu chuyện vãng sinh của Việt Quốc phu nhân. Đấy, người ta là phu nhân, là hoàng thân cốt thích, là chú chồng của Việt Quốc phu nhân, là chú của vua đấy. Đó. Vậy mà người ta còn tu được thì chúng ta làm sao mà không tu được? Người ta sống trên nhung lụa vàng bạc châu báu nhưng người ta còn xả được để tu. Chúng ta bây giờ khổ cực trăm phần mà không biết đó, bỏ khổ để cầu vui cực lạc hay sao? mà còn tham đắm làm gì nữa. Đấy, tôi bây giờ cũng phát nguyện thôi, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, tôi ở lại thế giới này, chùa to cảnh lớn, đệ tử đông, cũng gì cũng chỉ là hư mà thôi, lại giả thôi, không có gì thật khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay cả. Cho nên công danh chức tước ở thế gian này cũng chỉ là gì, là như một giấc mộng mà thôi. Cho nên chúng ta hãy ráng cùng nhau nhất tâm niệm Phật để cầu một đời vãng sinh, hoặc đới nghiệp vãng sinh, hoặc tự do tự tại vãng sinh, về Tây Phương Cực Lạc gặp A Di Đà Phật, làm bạn với Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Địa Tạng Đại Sĩ, cùng với vô số thánh chúng Bồ Tát, để cầu nguyện các ngài, nhờ các ngài khai thị sách tấn cho thân thừa thân cận Đức A Di Đà Phật, được chính Đức Phật A Di Đà làm bậc thầy minh sư của mình, dạy bảo cho mình trên bước đường cầu đạo giải thoát thì sẽ tốt hơn rất 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 nhiều các quý vị. Chúc các quý vị tu hành tinh tiến, một đời vãng sinh hoặc đới nghiệp vãng sinh cũng tốt rồi. A Di Đà Phật, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện Di Thư Công Đức Phổ Cập Ư Nhất Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.